biết Đức Chúa Trời, chương 22, sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, giáo lý được áp dụng tiếp theo. Vì thế, Phao-lô mô tả độc giả của ông và chúng ta nhận biết chính mình có trong gương phản chiếu của ông. Đây là những cơ đốc nhân bối rối vì nhớ lại một sa ngã đạo đức nào đó. Những cơ đốc nhân mà vì liêm chính đã bị mất bạn hoặc mất việc làm. Những bậc phụ huynh cơ đốc có con cái gây thất vọng. Những cơ đốc nhân gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hoặc bị hạn chế thuộc thể. Những cơ đốc nhân có cảm tưởng như mình là kẻ ngoài cuộc trong gia đình hoặc nơi sở làm vì cớ đức tin của mình. Những cơ đốc nhân nặng nề do cái chết của người mà họ cảm thấy lẽ ra phải được sống, hoặc do một người bà con lão suy mà vẫn còn sống dai, hoặc do có đứa con khốn khổ mà họ cảm thấy lẽ ra phải qua đời. Những cơ đốc nhân cảm thấy Đức Chúa Trời không thể chăm sóc họ, hoặc nghĩ cuộc sống phải bớt khó khăn hơn, và còn nhiều nữa. Nhưng chính xác những con người như vậy, nói cách khác, những con người giống như chúng ta đang đối diện lời thách thức của Phao-lô. Chúng ta sẽ đáp ứng điều này như thế nào? Hãy suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ đi. Phao-lô muốn điều gì sẽ đến với chúng ta? Ông muốn chúng ta sở hữu tài sản của mình, đôi khi phải dùng một nhóm từ cách lạm dụng như vậy. Những tài sản mà chúng ta không thể sở hữu không phải là kỹ thuật làm cho mình vô tội như có người đôi khi nghĩ như vậy, mà là sự bình an, vui thỏa trong tình yêu của Đức Chúa Trời, vốn là quyền thừa kế của cơ đốc nhân. Phao-lô biết rằng, suy nghĩ theo cách tình cảm dưới những áp lực của cuộc sống, tức là biện minh cho phản ứng đánh mất những tài sản này. Do đó, ông kêu gọi một sự đáp ứng, không phải đối với những điều đó hiện nay, mà là những điều này đã nêu trong các câu từ câu 1 đến câu 30. Phao-lô nói, hãy nghĩ tới điều bạn được biết về Đức Chúa Trời qua phúc âm, rồi áp dụng. Hãy suy nghĩ, không dựa trên xúc cảm, mà hãy suy luận vượt ra ngoài bóng tối của những xúc cảm đó. Hãy lột bỏ niềm vô tính do tình cảm nuôi dưỡng. Hãy làm chủ lấy mình, trò chuyện với mình, buộc mình rời khỏi nan đề để nhìn lên Đức Chúa Trời của phúc âm. Hãy để cho lối suy nghĩ của phúc âm sửa sai lối suy nghĩ theo cảm tính. Bằng cách này, Phao-lô cho là như vậy. Thánh Linh ngự bên trong là đấng có nhiệm vụ bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta là con yêu dấu và là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Câu 15 và tiếp theo sẽ dẫn chúng ta tới điểm chiến thắng cuối cùng được Phao-lô đề cập. Tôi tin rằng dù sự chết, sự sống hoặc bất kỳ điều gì khác trong toàn thể tạo vật cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Câu 38 và tiếp theo sẽ khơi dậy trong chúng ta sự đáp ứng. Và tôi cũng tin như vậy. Hallelujah! Bởi vì trong sự đáp ứng này, như Phao-lô biết, có bí quyết của kinh nghiệm còn hơn kẻ chiến thắng, vốn là sự thắng hơn thế gian và là thiên đàng của cơ đốc nhân trên đất. Vậy thì chúng ta đáp ứng điều này như thế nào? Câu trả lời mẫu của Phao-lô gồm 4 ý. Mỗi ý tập trung vào một câu hỏi xa hơn. Dù sao, câu hỏi cũng buộc con người phải suy nghĩ. Nếu Đức Chúa Trời về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy, Đấng Christ, cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện cáo kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Từ câu 31 đến câu 35. Từ chính trong 3 ý đầu tái xuất hiện đó là cho, hy vọng, Harper, thay cho. Đức Chúa Trời về phía chúng ta. Ngài phó con của Ngài cho tất cả chúng ta. Đấng Christ cầu thay cho chúng ta. Ý thứ tư là kết luận từ 3 ý đầu kết hợp lại. Không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong Christ Jesus là Chúa chúng ta. Chúng ta sẽ lần lượt xem 3 ý này. Nếu Đức Chúa Trời về phía chúng ta. 1. Nếu Đức Chúa Trời về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ý ở đây là không có sự chống đối nào cuối cùng có thể đè bẹp chúng ta. Để truyền đạt ý này, Phao-lô nêu ra sự đầy đủ của Đức Chúa Trời trong vai trò làm đấng bảo vệ tối cao của chúng ta, cùng tính quyết định trong cam kết giao ước của Ngài đối với chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời về phía chúng ta, Đức Chúa Trời là ai? Phao-lô nói đến Đức Chúa Trời của Thánh Kinh và của Phúc Âm là Chúa Giê-hô-va. Đức Chúa Trời giàu ơn và hay thương xót, chậm nóng giận, đầy tình thương và thành tín. Xuất Ê-díp-tô ký chương 34 câu 6. Đức Chúa Trời mà con đọc sanh ở trong lòng cha đã bày tỏ ra. Giăng chương 1 câu 18. Đây là Đức Chúa Trời đã từng phán để loan báo quyền tối thượng của Ngài. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu, ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán, kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Ê-sai chương 46 câu 9 và tiếp theo. Đây là Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền tối thượng của Ngài bằng cách đem Áp-ram ra khỏi U-rơ, Israel ra khỏi cảnh phu tù tại Ai Cập và sau là tại Babylon, và đem Chúa Giê-xu ra khỏi mồ mả, và là đấng vẫn bày tỏ cùng một quyền tối thượng như vậy mỗi khi Ngài vực một tội nhân lên khỏi sự chết thuộc linh để hưởng sự sống thuộc linh. Đây là Đức Chúa Trời của Thư Roma. Đức Chúa Trời của cơn thịnh nộ đang được tỏ ra từ trên trời, nghịch lại mọi sự không tin kính và gian ác của con người. Chương 1 câu 18. Tuy nhiên là đấng bày tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta trong điều này, trong khi chúng ta còn là kẻ có tội, thì đấng Christ đã chết thay chúng ta. Chương 5 câu 8. Đây là Đức Chúa Trời kêu gọi, xưng công chính và làm vinh hiển những kẻ từ cõi đời đời. Ngài đã định trước cho trở nên giống như con Ngài. Chương 8 câu 29. Đây là Đức Chúa Trời có điều khoản của giáo hội Anh Quốc giáo đầu tiên, là Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, trường tồn, có quyền năng, khôn ngoan và thiện lành bất tận, đấng tạo dựng và bảo tồn muôn loài, cả hữu hình lẫn vô hình. Đây là, nếu cần nói thêm, Đức Chúa Trời có những đường lối mà chúng ta đang nghiên cứu trong sách này. Nếu Đức Chúa Trời này về phía chúng ta có ý nghĩa gì? Các từ về phía chúng ta nói lên cam kết giao ước của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của ân sủng như chúng ta đã thấy là nhằm tạo ra mối liên hệ yêu thương giữa Đức Chúa Trời với chúng ta là kẻ tin, là loại liên hệ chúng ta được tạo dựng để vui hưởng lúc đầu và mối ràng buộc thông công qua đó Đức Chúa Trời buộc chính mình Ngài với chúng ta, chính là giao ước của Ngài. Ngài đơn phương áp đặt điều đó qua lời hứa cùng mạng lệnh. Chúng ta thấy Ngài làm điều này trong lời hứa với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 17. Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ta sẽ lập giao ước giữa ta với ngươi, làm Đức Chúa Trời ngươi và Đức Chúa Trời của dòng dõi ngươi. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Ngươi phải giữ giao ước ta. Câu 1 và tiếp theo. Câu 7 và tiếp theo. Galati chương 3 và chương 4 cho thấy mọi người đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Ngoại bang cũng như Do Thái đều được kết hợp vào dòng giống Abraham qua Đấng Christ là một tập thể giao ước. Khi đã lập xong, giao ước tồn tại mãi vì chính Đức Chúa Trời giữ cho giao ước tồn tại. Là cha, chồng và vua, đây là những mẫu mực loài người thể hiện mối liên hệ giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời thành tín đối với lời hứa cùng mục đích của Ngài, và chính lời hứa, tức là lời hứa làm Đức Chúa Trời ngươi, là một lời hứa bao quát mà khi mở ra cho thấy bao gồm trong đó mọi lời hứa quý báu và vô cùng lớn lao. Trong đó Đức Chúa Trời hứa nguyện đáp ứng nhu cầu chúng ta. Mối liên hệ giao ước này là nền tảng cho toàn bộ tôn giáo Thánh Kinh. Khi người thờ phượng nói Đức Chúa Trời tôi và Đức Chúa Trời nói dân ta, tức là đang đề cập đến ngôn ngữ giao ước. Vì mấy từ Đức Chúa Trời về phía chúng ta cũng là ngôn ngữ giao ước đều được công bố ở đây, chính là Đức Chúa Trời đảm trách nâng đỡ và bảo vệ chúng ta khi bị con người cùng hoàn cảnh đe dọa, cung ứng cho chúng ta suốt hành trình trên đất này và cuối cùng dẫn dắt chúng ta vào sự vui hưởng trọn vẹn chính mình Ngài. Cho dù hiện tại có bao nhiêu chướng ngại dường như cản đường chúng ta đi tới đó, lời khẳng định đơn giản Đức Chúa Trời về phía chúng ta thực sự là một trong những câu nói phong phú và đầy ý nghĩa nhất trong Kinh Thánh. Khi tôi có thể nói Đức Chúa Trời về phía tôi thì có ý nghĩa gì? Câu trả lời được tìm thấy trong Thi Thiên 56, nơi lời tuyên bố Đức Chúa Trời bên vực tôi, câu 9 là bản lề cho mọi sự xoay quanh trên đó. Tác giả Thi Thiên bị dồn vào sát tường, kẻ thù dày đạp tôi suốt ngày, bởi nhiều người kiêu căng chống lại tôi. Câu 2, xem các câu 5 và tiếp theo. Nhưng nhờ biết Đức Chúa Trời về phía mình, nên lời cầu nguyện của ông tỏ ra niềm tin chiến thắng. Trước hết, lời cầu nguyện bảo đảm rằng Đức Chúa Trời không quên hoặc không làm ngơ nhu cầu của ông. Chúa đếm từng bước lưu lạc của tôi, xin Chúa đựng nước mắt tôi trong ve của Chúa để dành. Nước mắt tôi không được ghi vào sổ Chúa sao, lưu lại vĩnh viễn. Câu 8. Thứ hai, lời cầu nguyện mang lại cho ông niềm tin tưởng rằng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, các kẻ thù tôi sẽ thối lui. Câu 9. Thứ ba, lời cầu nguyện tạo nền tảng cho niềm tin cậy, xua tan kinh hoàng. Khi sợ hãi, tôi đặt niềm tin nơi Ngài, nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được tôi? Câu 4. Cho dù xác thịt hoặc người phàm như đã nói trong câu 11, có làm gì đối với tác giả thi thiên ở bên ngoài, có thể nói là như vậy, cũng vẫn không thể đụng đến ông, theo ý nghĩa sâu sắc nhất, bởi vì sự sống thật của ông chính là sự sống nội tâm trong mối thông công giữa ông với Đức Chúa Trời yêu thương. Và Đức Chúa Trời là đấng yêu thương ông, sẽ bảo vệ sự sống đó dù có gì xảy ra. Nhân tiện, Thi Thiên 56 cũng giúp trả lời câu hỏi, chúng ta mà Đức Chúa Trời về phía binh vực ở đây là ai? Tác giả Thi Thiên nêu ra ba phẩm tính làm nổi bật tín hữu chân thật. Thứ nhất, người ấy ngợi khen và ngợi khen lời của Đức Chúa Trời. Câu 4, câu 10. Tức là người chú tâm vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời và tôn kính Đức Chúa Trời trong lời đó và theo lời đó thay vì đắm mình trong những ý tưởng thần học hư không. Thứ hai, người ấy cầu nguyện và ước muốn thúc đẩy người ấy cầu nguyện là để được thông công với Đức Chúa Trời là mục tiêu và cứu cánh của đời sống. Để tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 13. Thứ ba, người ấy trả lời hứa nguyện, tức là trung tín và biết ơn. Câu 12 và tiếp theo. Con người biết ngợi khen, cầu nguyện, cảm tạ và trung tín thì mang dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời. Vậy thì Phao-lô có mục đích gì khi đặt câu hỏi này? Ông đã và đang chống lại việc sợ hãi, tức nỗi sợ của cơ đốc nhân nhút nhát trước những thế lực mà người cảm thấy đang tập hợp chống lại mình. Những thế lực chúng ta có thể nói là từ ông ấy, hoặc bà ấy, hoặc họ. Phao-lô biết luôn luôn có ai đó hoặc một nhóm người nào đó có những phản ứng chế nhạo, khó chịu hoặc nghịch thù mà cơ đốc nhân cảm thấy không thể đối đầu được. Phao-lô biết rằng sớm muộn gì, điều này cũng trở thành vấn đề đối với mỗi cơ đốc nhân, kể cả những người trước khi quy đạo không hề quan tâm đến chuyện người khác nói hoặc nghĩ gì về họ, và ông biết nỗi lo sợ đó có thể gây cản trở và thất vọng tới mức nào. Nhưng ông cũng biết trả lời cho câu hỏi này. Vì vậy, Phao-lô nói, hãy suy nghĩ đi. Đức Chúa Trời ở về phía hay bên vực anh em? Anh em biết ý nghĩa của điều này. Bây giờ hãy tính kỹ đi, ai nghịch lại anh em? Rồi tự hỏi khi đem so sánh hai bên. Lưu ý, câu dịch còn ai có thể nghịch lại chúng ta là sai và không được nêu rõ ý của Phao-lô ở đây. Ông kêu gọi phải có cái nhìn thực tế về sự chống đối của con người và của ma quỷ, chứ không giả vờ như là chẳng có chống đối. Sự chống đối là một thực tại. Cơ đốc nhân nào không biết mình đang bị chống đối, tốt hơn nên canh giữ bản thân vì đang bị lâm nguy. Thái độ thiếu thực tế như vậy không phải là điều kiện để làm môn đồ cơ đốc, đúng hơn, đó là dấu hiệu của sự thất bại trong đó. Phao-lô hỏi, anh em có sợ họ không? Anh em chẳng cần phải sợ, giống như Môi-se chẳng cần phải sợ Pha-rôn, sau khi nghe Đức Chúa Trời phán với ông, ta sẽ ở với người. Xuất Ê-díp-tô ký chương 3, câu 12. Phao-lô đang kêu gọi độc giả tính toán theo cách Ê-xê-chia đã làm. Chớ sợ hoặc chớ nản lòng, vì vua Assyri cùng đạo binh đông đảo theo ông ta, vì đấng ở cùng chúng ta mạnh hơn lực lượng của ông ấy. Chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với chúng ta để giúp đỡ và chiến đấu thay chúng ta. Sử ký thứ nhì chương 32 câu 7 và tiếp theo. Tớp-la-đi là thi sĩ của lòng tin chắc cơ đốc, theo cùng một ý nghĩa như Watts là thi sĩ ca tụng quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và Sa-wesley là thi sĩ về sự sáng tạo mới, nói lên thực tế của câu hỏi mà Phao-lô tìm cách đưa chúng ta tới như sau: tôi có đấng bảo vệ tối cao, vô hình, nhưng mãi mãi bên cạnh, luôn luôn thành tín cứu vớt, toàn quyền cai trị và truyền lệnh. Ngài mỉm cười và tôi được ủi an gấp bội. Ân sủng Ngài như sương mốc tuôn rơi và tường cứu rỗi vây bọc linh hồn kẻ mà Ngài bên vực. Phao-lô nói: hãy nắm chặt điều này, bám sát lấy nó. Hãy để cho niềm tin chắc này ghi dấu ấn trên bạn liên quan với điều bạn đang phải đương đầu ngay lúc này. Rồi bạn sẽ thấy, nhờ biết Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ tối cao, cam kết không giờ đổi trong giao ước ân sủng với bạn như vậy, bạn sẽ không còn sợ hãi và có được sức mới tham gia chiến trận. Không giữ lại điều tốt. 2. Đấng đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì há Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ý Phao-lô muốn nói trong câu hỏi thứ hai này là: cuối cùng chúng ta sẽ không bị Ngài từ chối bất kỳ điều tốt nào. Ông truyền đạt ý này bằng cách cho chúng ta thấy sự đầy đủ của Đức Chúa Trời là ân nhân tối cao của chúng ta và thấy sự dứt khoát của Ngài trong công tác cứu chuộc chúng ta. Có ba nhận xét sẽ nhấn mạnh lý lẽ của Phao-lô ở đây. Trước tiên, hãy lưu ý về sự hàm ý của Phao-lô về sự cứu chuộc đắt giá. Ngài đã không tiếc chính con mình để cứu chúng ta, Đức Chúa Trời đã thực hiện tối đa. Còn gì khác hơn để Ngài ban cho chúng ta? Ngài còn điều gì hơn thế nữa để ban cho chúng ta? Chúng ta không thể biết được giá cha phải trả cho Gô-gô-tha, cũng như không bao giờ biết được Chúa Giê-xu cảm thấy ra sao khi Ngài nếm trải hình phạt do tội lỗi chúng ta. Chúng ta không thể biết, chúng ta không thể mô tả những nỗi đau Ngài phải gánh chịu. Thế nhưng, chúng ta có thể nói điều này: nếu mức độ yêu thương là điều đã ban phát, thì không bao giờ có loại tình yêu nào giống như tình yêu Đức Chúa Trời đã bày tỏ đối với tội nhân tại Gô-gô-tha. Cũng sẽ không có quà tặng yêu thương nào sau này khiến Đức Chúa Trời phải trả giá quá đắt như vậy. Vì thế, nếu Đức Chúa Trời đã ban phát tình yêu cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân mà Đấng Christ lại chết cho chúng ta, xem chương 5 câu 8, thì ít ra cũng có thể tin rằng Ngài cũng vẫn sẽ tiếp tục ban mọi sự kèm theo cho chúng ta. Đa số cơ đốc nhân có cảm nghĩ lo sợ, cho rằng có thể Đức Chúa Trời chẳng cho họ thêm món gì khác ngoài điều họ đã nhận được. Nhưng nếu chịu suy nghĩ nhìn lên Gô-gô-tha thì tâm trạng này sẽ tan biến ngay. Nhưng chưa phải là hết. Hãy lưu ý điều thứ hai, hàm ý của Phao-lô trong hiệu quả của sự cứu chuộc chúng ta. Ông nói, Đức Chúa Trời đã phó chính mình Ngài vì tất cả chúng ta, và tự thân sự kiện này bảo đảm mọi sự sẽ được ban cho chúng ta. Bởi lẽ tất cả mọi sự đều đến với chúng ta như là kết quả trực tiếp từ sự chết của Đấng Christ. Chúng ta vừa mới nói rằng sự ban cho lớn lao của Đức Chúa Trời trên thập tự giá khiến việc Ngài cho thêm nhiều hơn nữa. Nếu có thể nói như vậy là chuyện tự nhiên và có thể diễn ra. Nhưng điều chúng ta cần lưu ý ở đây là mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời khiến việc cho thêm là điều thiết yếu và vì vậy là điều chắc chắn.